thứ bảy tuần thứ hai phục sinh. Bài chính sách công vụ tông đồ. Thời đó khi số môn đệ thêm đông thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những người tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quái trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Stefano, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với các ông Philippe, Prochono, Nicanor, Timon, Parmena và ông Nicola, một người ngoại quê ở thành Antioquia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và tại Jerusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Bài Chích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Chiều đến các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã trèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng người bảo các ông: Thầy đây mà, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Suy niệm lời Chúa. Làm sao để giải quyết các khó khăn trong cuộc đời? Khó khăn và xung đột ý kiến xảy ra ở mọi nơi và mọi thời. Nói cách khác, hễ có sống chung là có đụng nhau. Làm thế nào để giải quyết khi phải đương đầu với những khó khăn hay xung đột? Người khó khăn nóng tính sẽ la hét, chửi rủa, làm cho ra lẽ, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Người thâm trầm ít nói sẽ lặng lẽ rút lui và chép miệng thở dài. Thôi thì đường ai nấy đi cho đẹp cả đôi bên. Nhưng cả hai cách giải quyết đều không đẹp ý Chúa và giúp ích cho tha nhân. Và lại, có đi đâu chăng nữa, con người vẫn phải đương đầu với vấn đề chung đụng. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta giải quyết vấn đề cách đẹp lòng Chúa và giúp ích cho tha nhân. Trong bài đọc 1, sách công vụ tông đồ tường thuật các khó khăn của cộng đồng các tín hữu sơ khai. Họ cũng phải đương đầu với thiên vị và ghen tị giữa các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp và các tín hữu Do Thái bản xứ. Thay vì trốn tránh vấn đề hay tìm cách ly khai, các tông đồ chọn thêm 7 phó tế để giúp các ngài lo cho các bà quá Do Thái theo văn hóa Hy Lạp. Mọi người đều vui vẻ với giải quyết khôn ngoan này. Trong phúc âm, khi phải đương đầu với phong ba bão tố, các tông đồ hoảng sợ và càng sợ hãi hơn khi thấy một bóng người lướt trên nước tới thuyền của họ, vì các ông tưởng là ma. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng trấn an các ông: Chính Thầy đây, đừng sợ. Bài đọc 1. Biết khôn ngoan giải quyết vấn đề. Thứ nhất, vấn đề thiên vị và ghen tị xảy ra trong cộng đoàn. Thời đó khi số môn đệ thêm đông thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. nhận định vấn đề. Thói quen của con người là bảo vệ những người thân quen mình trước, rồi mới đến những người xa hơn. Vấn nạn trên này xảy ra giữa những người Do Thái, nhưng theo những văn hóa khác nhau. Các bảo quá người bản xứ được cung cấp lương thực đầy đủ hơn những bảo quá theo văn hóa Hy Lạp. Nếu không biết cách giải quyết vấn đề, tình trạng thiên vị và ghen tị sẽ ngày càng trầm trọng hơn, sẽ đưa đến việc tách rời giữa hai nhóm, sẽ gây thiệt hại cho sự đoàn kết và sẽ làm gương mù cho các tín hữu khác. Cách giải quyết. Bởi thế nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Một người không thể làm hết và cũng không tốt để làm hết, vì sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp bằng nhiều người cộng tác. Hơn nữa, việc mở mang nước Chúa là bổn phận của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là bổn phận của giới lãnh đạo mà thôi. Các tông đồ biết sắp xếp các thứ tự ưu tiên. Việc rao giảng tin mừng là bổn phận hàng đầu, không thể sao lãng. Để có người lo cho các nhu cầu của cộng đoàn, cần tuyển thêm các phó tế có những đức độ cần thiết. Các tông đồ để cho các tín hữu tham gia vào việc tìm kiếm các ứng viên. Sau đó các ngài sẽ chuẩn y bằng việc đặt tay và hướng dẫn họ trong việc phục vụ cộng đoàn. Thứ hai, phẩm chất hội thánh dần dần được hình thành. Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Stefano, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với các ông Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas và ông Nicolaou, một người ngoại quê Antioch đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Đây là 7 phó tế đầu tiên của hội thánh. Phó tế Stefano là thánh tử đạo đầu tiên làm chứng cho Chúa Giêsu trong trình thuật mà chúng ta sẽ được nghe ít ngày nữa. Số các tín hữu càng đông, phẩm chất của hội thánh càng phải được nới rộng để đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn và của các tín hữu. Dưới sự hướng dẫn của các tông đồ và hoạt động của Chúa Thánh Thần, lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Phúc âm: đừng sợ hãi khi phải đương đầu với các khó khăn trong cuộc sống. Khó khăn trong cuộc sống không thể thiếu trong tiến trình thăng tiến và làm cho con người trưởng thành. Những khó khăn có thể do Thiên Chúa gửi đến để thử thách đức tin, hay do tha nhân gây ra qua cuộc sống chung đụng. Trình thuật trong tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến trường hợp thứ nhất. Thứ nhất, biến động làm các ông hoảng sợ. Trình thuật này xảy ra sau khi phép lạ bánh hóa nhiều và dân chúng muốn tôn Chúa Giêsu làm vua của họ. Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ qua bờ bên kia trước, còn ngài lên núi cầu nguyện. Đứng trên núi vùng Tiberias, Chúa Giêsu có thể quan sát rõ ràng thuyền của các ông trong biển hồ. Nhiều tác giả của các bài thánh ca đã so sánh giáo hội và cuộc đời con người như chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả trong hành trình tiến về quê trời. Ví dụ, bài Lạy Mẹ là ngôi sao sáng. Chúa Giêsu có thể đã nhìn thấy trước những khó khăn mà các tông đồ phải đương đầu với khi các ông phải hướng dẫn con thuyền giáo hội sau này, nên ngài chuẩn bị cho các ông bằng biến cố biển động hôm nay. Từ Tiberias, nơi các tông đồ khởi hành, đến Capernaum, nơi các ông muốn tới không xa lắm, nhưng đêm ấy biển động vì gió thổi mạnh. khi đã trèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Điều này làm các ông hoảng sợ, vì từ trước tới giờ các ông chưa từng được chứng kiến một con người đi trên nước. Chỉ có ma quỷ mới làm được việc ấy. Vì thế nỗi lo sợ các ông tăng gấp đôi. Thứ hai, Chúa Giêsu trấn an các ông: Thầy đây, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Nhiều lần trong cuộc đời công khai rao giảng, Chúa Giêsu đã nói những lời tương tự với các môn đệ. Khi hiện ra với các tông đồ sau khi sống lại, Chúa nói với các ông: Đừng sợ. Những lời giã từ cuối cùng của Ngài với các ông: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Gioan chương 14 câu 27. Hay khi chọn Phêrô để xây dựng giáo hội, Ngài đã nói với ông: Phêrô, con là đá, và trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời, và quyền lực của hỏa ngục cũng không thắng được. Matthew chương 16 câu 18. Một khi sống trong sự bảo vệ của Ngài, con người không có gì phải sợ hãi nữa. Áp dụng trong cuộc sống. Khi phải đương đầu với khó khăn và xung đột, cả hai thái độ tức giận chửi rủa và từ chối rút lui đều phải tránh. Chúng ta cần phối hợp cả hai, sự trợ giúp tinh thần của Chúa và sự tế nhị trong cách đối xử để giải quyết vấn đề cách khôn ngoan và bác ái. Tất cả các tín hữu đều có bổn phận góp phần trong việc mở mang nước Chúa. Những nhà lãnh đạo cần biết khôn ngoan hướng dẫn để mọi thành phần của dân Chúa đều có cơ hội đóng góp tùy khả năng và hoàn cảnh của họ. Khi những khó khăn xảy đến, đừng sợ, hãy bình tĩnh cầu nguyện và tìm cách đối phó. Amen.